Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 18 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Hội tình lai không biên giới vác đá vá trời. Tiếp đến là phóng sự Trịnh Cung, hoa sĩ mang thông điệp tử vì đạo. Mời quý vị cùng theo dõi. Hội tình lai không biên giới vác đá vá trời để 350 con lai bị kẹt ở Việt Nam sang Mỹ. Ông Jimmy Miller, sáng lập viên của Hội Tình Lai Không Biên Giới, gọi tắt là AWB, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài VOA nói rằng: "Lúc đầu chúng tôi ví những việc làm của mình như là vác đá vá trời. Chúng tôi không can tâm chứng kiến cảnh hơn 350 anh chị em lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Cho tới nay chúng tôi đã đưa được 48 người con lai sang Mỹ." Năm 1988, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật American Homecoming Act, gọi tắt là HCA, và cùng với chương trình Ra đi có trật tự, gọi tắt là ODP, đã mở đường cho những cuộc hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con lai Mỹ sinh ra trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng vào năm 1213, chính phủ Mỹ đã đóng cửa chương trình HCA, xét duyệt hồ sơ chủ yếu căn cứ và diện mạo. Hiện hàng trăm con lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Ông Miller nói: "Chúng tôi đã vận động để cánh cửa đó không bị khép lại." Ông Miller, có tên tiếng Việt là Nhật Tùng, cho VOA biết ông đã chính thức thành lập AWB vào năm 2010 và bắt đầu phát động chương trình DNA. Gần đây nhất, tiếp tục nỗ lực để giúp đỡ anh chị em con lai còn bị kẹt lại Việt Nam. Hôm 13 tháng 1 năm 2020, AWB, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Spokane, bang Washington ở Hoa Kỳ, đã vận động dân biểu Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ con lai còn lại sử dụng kỹ thuật DNA. Theo AWB, tiến trình xét nghiệm DNA giúp xác minh những người được cho là con lai có đích thực là có cha là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam hay không. Phương pháp thử DNA này đã giúp tìm kiếm và truy nguyên lịch sử gia đình. Nhờ vậy mà hàng chục người đã được sang Mỹ, ông Miller cho biết. Ông nói hơn 500 mẫu DNA của anh chị em lai được gửi qua Mỹ thử, đã có hơn 400 mẫu cho kết quả là lai. An Hải của đài VOA mới đây có cuộc trao đổi với ông Jimmy Miller về những nỗ lực của AWB trong việc đưa con lai ở Việt Nam sang Mỹ. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn.
Kính thưa ông, được biết vào hồi đầu tuần này, ông có một cuộc gặp với văn phòng dân biểu Kathy McMorris-Brewer của bang Washington để vận động cho việc đưa những người con lai còn lại Việt Nam sang Mỹ. Ông có thể cho thính giả của VOA biết thêm về những thông tin của cuộc gặp này.
Mình muốn bà introduce cái bill với hai điều. Thứ nhất là cho những mình phải dùng cái technology của cái thế kỷ 21 này là DNA để mà chứng minh những người lai, và không cần biết là họ có tìm được cha hay không, tại vì cái tìm được cha rất là khó khăn, vì rất là 58.000 quân Mỹ đã mất ở trong chiến tranh Việt Nam, và thêm khoảng 3.000 người nữa là missing in action, thành ra là no way chúng tôi và những người lai đó có thể cung cấp bằng chứng về người cha. Trừ ra cái DNA là chỉ nói là họ có lai hay không mà thôi. Những người sanh trong cái khoảng thời gian của chiến tranh Việt Nam. Đó. Thì đó là cái điều. Với cái thứ hai nữa là cho những người con của họ mà trên 21 tuổi được đi cùng với cha mẹ nếu mà khi hồ sơ họ được đi. Mình cũng nói luôn, mình nói hả là hãy nghĩ đi. Một cái, những cái người con của họ mà họ còn single mà họ đến đây trên 21 tuổi, when they come here they can join the workforce right away.
Thưa ông Wheeler, thì cho đến nay số người con lai còn kẹt lại ở Việt Nam là bao nhiêu, và cụ thể thì ông muốn vận động một nỗ lực pháp lý như thế nào để giúp những người này ạ?
Mình viết một cái thơ nhờ họ chuẩn bị, họ để họ gửi lên cho bà Kathy Morris. Mình trình bày rõ ràng chi tiết trong cái thơ những cái gì mình đã nói, mình đã làm đó. Rồi mình cho họ luôn, mình đưa nguyên cái danh sách mấy trăm người luôn, mấy nghìn trăm người like luôn. Mình nói là chúng tôi không có asking cho một cái endless game, chúng tôi chỉ asking cho cái 300 mấy chục người like này mà tôi có trong danh sách. Mình asking là 350 người, nhưng mà thật sự ra chỉ có chưa tới 320, đó là 82 người lai đen và 231 người lai trắng đã thử DNA và hiện giờ chưa tìm được cha và còn đang kẹt bên đó. Mình không có tính là 40 mấy người mà trong hội với những mà anh em những cái hội khác mà bây giờ họ làm viên họ đã đưa qua được thì tổng cộng mình tính ra là khoảng 40 mấy người lai đi qua các chương trình DNA đã tìm được cha. Nhưng mà còn những người không tìm được cha như thế nào? Tại vì khi mà tôi làm cái chương trình DNA là tôi muốn đem tất cả những người lai tôi xem họ giống như những người trên một cái sinking boat, trên một cái chiếc tàu đang chìm. Thấy không? Tôi muốn cứu hết tất cả mọi người. Còn những người mà chúng tôi đem qua bây giờ tìm được cha thì giống như những người mà họ bơi gần tới chúng tôi thì tôi kéo họ lên trước. Thấy không? Nhưng mà cái goal của tôi không phải là kéo từng người lên mà chúng tôi muốn saving entire boat. Đó. Và chúng tôi không có hỏi một cái endless game, một cái chương trình mà không bao giờ ngưng. Mà chúng tôi muốn dứt điểm không? Là 300 mấy chục người này làm sao để giúp cho họ đi trong vòng năm nay hoặc là năm sau phải dứt điểm. Đó. Hay là tôi cần và introduce một cái bill hay là làm một cái amendment cho cái luật mà đã hiện hành, đã hiện hành để mà dùng cái DNA technology. Thành ra là mình muốn là trong cái năm nay nè là tổng thống Trump sẽ làm việc với quốc hội để mà làm việc trong cái immigration reform tiếp theo cho cái DACA hay là kia đó, thì tôi muốn cái immigration này nằm trong một cái basket đó. Đó.
Yeah. Thưa ông Wheeler, ông có thể cho biết đôi chút về cái hội tình lai không biên giới.
Thì lúc đó trong đầu tôi mình có nghĩ là mình sẽ vẽ ra một cái kế hoạch là mình sẽ tìm cách để mà giúp cho những người đã mang qua rồi biết cái là sẽ rất là khó khăn. Tại vì mình làm cái việc mà nó gọi là như là vác đá phá trời, thấy không? Thành ra là mình ở trong tay mình thì không có tài lực, thấy không? Mà cái sự hiểu biết của mình nó cũng hạn hẹp trong các vấn đề thủ tục giấy tờ luật pháp. Nó rất là nhiều đó, và nhiều khi rồi cuối mãi đến năm 2010 đó thì bắt đầu là tôi mới thành lập được cái hội lấy tên là tình lai không biên giới mà tiếng Mỹ gọi là Immigration Without Borders đó. Thì chúng tôi mất khoảng 5 năm rồi để mà gom hết tất cả những hồ sơ, những cái thông tin, nói chung là thông tin về những người lai tại Việt Nam từ Huế cho đến miền Trung cho đến miền Nam và đến sau đến miền Tây, từ Huế cho đến Cà Mau luôn. Chúng tôi thông tin, nhưng mà chúng tôi chỉ làm giống như là truyền miệng với nhau, anh em like này biết anh em like kia, thì mình nối kết với nhau, vậy nó mất cái thời gian rất là lâu như vậy. Khi mà 2012 là khi mà ở đầu 2013 thì tôi nhớ là bà Catherine Canal, cô ấy cùng với một chị like trong nhóm đi về Việt Nam. Địa chỉ Nguyệt Lâm thì vô trong đó có họp với giống như nói chuyện với mình nhân viên của lãnh sự quán, thì mình nhớ là ông đó là ông người đồng Thomas thì phải, thì ông nói là cái chương trình live sẽ đóng cửa tại vì bây giờ là không có còn những người mà giống như nộp đơn nữa đó, họ không có đủ cái chứng từ thì kia để giải quyết, chứ bây giờ cũng rất là nhiều người có thể là họ giúp ấp họ không có nộp đơn nữa nên cái văn phòng đó họ sẽ đóng cửa vào năm 2013. Thì khi mà mình nghe như vậy đó thì mình mới nói là bây giờ mình phải làm sao để mình giữ cái cánh cửa đó không có đóng mà mình phải chêm lại để nó mở để tiếp tục cho anh chị em lai.
Thưa ông, thì lý do nào đã khiến cho hội tình lai không biên giới đề xuất kỹ thuật DNA?
Thì anh biết là trong những người lai bị kẹt tại Việt Nam đó, đa số đó là họ không có chứng minh được cái nhân thân của họ. Họ không có chứng minh được cái người cha của họ là người đến Hoa Kỳ. Vì sau này đó không có còn cái trường hợp giống như chúng tôi là nhìn mặt thế lai là cho đi nhưng mà sao mãi sau này thì nó khó khăn hơn. Sau một thời gian dài như vậy thì khi mà chúng tôi lớn lên đó, thì giống như cái nét lai của mình nó cũng từ từ nó phai nhạt đi đó, nó cũng rất là khó khăn đó. Rồi nên chúng tôi mới ra cái ý tưởng đó là bây giờ đó mình thì còn có cách đó là mình cho họ thử DNA. Lúc đầu mình cũng có nghĩ đến DNA mà DNA quá mắc, có mắc lúc ở thời em mà chúng tôi thành lập hội đó, thì cái DNA lúc đó nó cả gần cả ngàn đô cho một cái test. Mãi đến 2013 thì lúc đó là cái DNA đầu tiên chúng tôi mua đó là 350 đô. Mà anh biết đó là chúng tôi đâu có tiền funding của chính phủ hay là cái gì đâu, mà chúng tôi làm việc là tất cả đều anh em là tự come up. Chúng tôi một năm là một cái review danh một lần, và trong cái review danh đó thì chúng tôi còn cái số tiền dư lại thì chúng tôi dùng cái tiền đó để mà mua DNA kit đó. Và trong cái thời gian mà ví dụ một năm đó, và còn có những cái trường hợp giống như anh chị em ở bên Việt Nam bị bệnh, bị tai nạn xe đó, bị tai nạn xe hay là cái gì đó, bị tai nạn, bị chấn thương, thì chúng tôi cũng giúp đỡ thêm cái phần đó nữa. Và nói chung là cái quỹ nó rất là hạn hẹp.
Trong thời gian qua thì họ đã hỗ trợ DNA cho bao nhiêu người thưa ông?
Đó là một năm đó, chúng tôi chỉ gửi được về Việt Nam khoảng chừng 100 kit, nhiều thôi. Tại vì thứ nhất là cái tài chính mình không có. Cái thứ hai nữa đó là mình không có thể mình gửi qua mail, không có thể mình gửi những kit qua mail được, mà mình phải mua, mình nhờ bạn bè đi về cầm. Một năm thì thường thường là anh chị em hay về Việt Nam thăm thân nhân gia đình vào cái dịp cuối năm hoặc lễ Tết, thì mình chỉ nhờ cái dịp đó thôi. Và họ đi thì họ cũng phải có cái hành lý của họ, cũng có đồ của gia đình, nên là nhiều người chỉ có thể giúp mang được khoảng chừng 20 cái, 30 cái đó. Mình gửi qua hay mình gửi anh mang về Việt Nam, rồi khi về Việt Nam đó, rồi những cái người mà giúp mình trong cái hội, trong hội đó ở bên Việt Nam, thì họ cũng theo cái danh sách đó có được để gọi những anh chị em like đó lên để thử DNA, mình lấy mẫu. Khi mà lấy mẫu xong rồi họ là phải vô danh sách, rồi lại nhờ một người carry back out, đúng không, đem ngược ra ngoài. Mà thành ra là cái thời gian nó rất ít mà lất lên là lâu. Tôi biết đó, cái kit mà tôi gửi về Việt Nam mà trở qua bên Mỹ này có nhanh lắm đó, thì chắc cũng phải là 2-3 tháng. Thành ra là cái thời gian rất là lâu. Thành ra là mới kéo dài là từ năm 2013 tới bây giờ, thì chúng tôi test được khoảng trên 500 cái test cho 500 người. Đó là lý do tại sao là trên 500 kit mà chúng tôi đã thử, thì những cái mà fail DNA đó, như là những cái người mà không có like đó, là hiện giờ là lên 119 người, và không có like 100% Asian. Thì sau này đó là mình có thêm, khi mà bắt đầu mình làm đó là chưa có những cái nhóm tổ chức khác làm. Rồi sau khi mình bắt đầu mình thấy chương trình cái người đầu tiên mà mình đem qua là Võ Vũ Nhân đó, ở cái người ở Dallas, Texas, tìm được cha đó. Thì sau đó là cái chương trình nó bắt đầu nó tiến triển về lãnh sự quán cho Lai tiếp tục đi. Thì sau này có thêm nhiều nhóm khác cũng làm y như vậy luôn. Thì mình không biết là họ đem bao nhiêu. Mình theo cái con số mà mình có được để mà mang qua đây về Emeration Lab Vietnam. Bây giờ thì mình nghĩ là có trên nhiều rồi, nhưng mà cũng hơi sơ gặp.
Nếu mà
trong cái danh sách mình có hiện tại bây giờ đó, khoảng total khoảng 48 người, là những số mà mình đã biết được qua đến Mỹ rồi đó.
Bản thân là một người con lai thì ông cảm thấy như thế nào mỗi khi họ kết nối được và đưa được người con lai qua Mỹ?
Nhật Tùng cũng lớn lên không có cha. Mãi đến khi mà qua được Hoa Kỳ xong thì năm 94 mới tìm được cha, lúc đó mình đã 28 tuổi. Thì cái cảm nhận đó mình rất là vui và xúc động. Thành ra là mỗi lần mà bây giờ đó, cái đó nói đi nói lại rất là nhiều lần, mà nó mỗi lần mà mình một cái case, mình thấy một cái case mà tìm được cha cho một người lai bên Việt Nam, mình cảm nhận giống như là mình tìm ra chính cha của mình lại. Tại vì cha của Nhật Tùng đã mất năm 96, sau khi tìm được ba, hai năm sau thì cha của Nhật Tùng mất. Thành ra là mình mỗi lần mình nghĩ lại, mình nhớ đến ba mình, và mỗi lần mình tìm được một cái người cha lại cho một người like đó, mình cảm nhận giống như là mình tìm chính cha của mình vậy, tìm lại chính cha của mình, cái cảm nhận cái lúc cái xúc động nó như vậy.
VOV xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Trình Cung, họa sĩ mang thông điệp tử vi đạo.
Họa sĩ Trình Cung tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm Mậu Dần 1938 tại làng Chuột, Nha Trang. Con đường hội họa của ông bắt đầu khởi sắc từ khi thi đậu vào trường cao đẳng mỹ thuật Huế vào năm 1958. Dù trước đó ở trung học, năng khiếu vẽ của ông chưa phát tiết. Họa sĩ Trịnh Cung hồi tưởng.
Ông Võ Thành Nếu kêu tôi, ông hỏi đứa nào vẽ được cái mũ cối này, cái mũ cối Tây á, mũ cối thuộc địa, tôi mới giơ tay lên, cái ông kêu lên bảng, tôi vẽ trên bảng bằng phấn, vẽ không giống, ông đã cười quá trời quá đất. Cái đó tôi nhớ đời cái mũ đó đó, vậy mà sau đi học vẽ.
Tuy nhiên, khi vào trường cao đẳng mỹ thuật Huế, ông nhanh chóng trở thành một học sinh giỏi vì chịu khó tìm tòi, học hỏi, bắt chước các danh họa Tây Phương.
Khi tôi học vào năm thứ nhất, thì chỉ có 3 tháng sau, tôi bắt đầu trở thành sinh viên giỏi. Tại vì tôi học được những cái cách, tôi nắm nhanh lắm, những cái cách vẽ academy, vẽ theo giáo điều, đó, vẽ theo nhà trường đó. Thì cuối cùng là tôi nắm được những cái nguyên tắc. Tôi vẽ nhanh, tôi vẽ được và tôi tiến bộ nhanh lắm. Và đến cuối năm thì tôi trở thành ngôi sao của lớp. Bởi vì tôi ngoài cái đó ra, tôi còn đi vẽ ngoài nữa. Tôi đưa ra tôi vẽ phố như là bên Tây vậy đó. Tôi đặt giá ở phố Huế tôi vẽ. Tôi có sách Live the Boss đó, về những cuộc đời của những ông họa sĩ nổi tiếng ở Paris á. Tôi bắt chước, tôi cũng sống như vậy. Thành ra cho nên là khi tôi mang tranh cuối tuần vô lớp ngày thứ hai đó, thì ông thầy, ông thích lắm. Ông mới đem ra làm ví dụ cho anh em của lớp. Và tôi bắt đầu được cả lớp coi như là nghệ sĩ nhất của cái khóa tôi. Khi thi tốt nghiệp thì tôi đậu thứ nhì, nhưng mà tôi đã sáng tác rồi.
Sau một thời gian long đong chuyển từ trường cao đẳng mỹ thuật Huế sang trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Gia Đình, rồi về lại cao đẳng mỹ thuật Huế, họa sĩ Trịnh Cung tốt nghiệp khóa 2, niên khóa 1961-1962. Tốt nghiệp, ông về Nha Trang xin dạy vẽ tại trường trung học Võ Tánh, nhưng bị từ chối vì không có chỗ. Ông bỏ vào Sài Gòn tìm việc. Trịnh Cung trở nên nổi tiếng khi bức tranh Sơn Dầu nhan đề Mùa Thu Tuổi Nhỏ của ông được giải thưởng quốc tế. Ông nhớ lại.
Cái bức tôi mang từ Huế vô Sài Gòn để dự cái cuộc triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ nhất Sài Gòn đó, thì tôi gửi để xem tự coi nó đi tới đâu. Nhưng mà không ngờ là cái bức đó được chọn là một trong 18 cái tác phẩm đại diện cho Việt Nam trong cái cuộc triển lãm quốc tế gồm 21 quốc gia. Trong đó có Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, toàn là ghê gớm không à. Và cái bức đó lại trở thành cái bức được đánh giá hay nhất của phía Việt Nam. Và tôi nhận được cái bằng danh dự của hội đồng. Tôi được đón nhận là một trong những cái khuôn mặt trẻ có tài lúc đó.
Bức tranh đưa họa sĩ Trịnh Cung vươn ra quốc tế, họa cảnh những đứa trẻ nghèo bên con trâu, cánh đồng, tay cầm những chiếc lồng đèn trung thu. Bức họa được diễn tả theo trường phái biểu hiện Expressionism, không căn cứ trên thực tại, quang cảnh trước mắt, mà dựa vào tiềm thức. Ông chia sẻ.
Cái đó là tiềm thức. Tại vì cái thời nhỏ của tôi là chạy giặt ở nhà quê. Cái vùng nhà quê núi non không à, đồng ruộng không à. Thành ra có thể là cái giai đoạn ấu thơ đó của tôi, giai đoạn mà lúc tôi 6-7 tuổi đó, tôi sống ở trên những cánh đồng ở đó. Và nó đi vào trong cái tiềm thức của tôi lúc nào. Thì tôi có cái khuynh hướng là xã hội. Thành vì vậy tôi không có vẻ lãng mạn như kiểu như mấy ông kia. Đề tài của tôi từ đó sau này đều mang tính con người, số phận con người, của đất nước, của chiến tranh này kia nhiều hơn những người khác. đó là tại vì cái tuổi trẻ của tôi hồi đó nó cũng khá bầm dập.
Lúc bấy giờ ông còn ký tên là Thương Nguyệt, tên người yêu của ông, trên các tác phẩm. Về nguyên nhân ra đời của nghệ danh Trịnh Cung, ông cho biết không hề liên quan gì đến em gái của Trịnh Công Sơn, một người bạn của ông như người ta đồn đoán.
Trong một buổi trưa, trong một cái cầu tiêu ở Tân Định, tại sao lại cái cầu tiêu? Là vì lúc đó tôi đâu có nhà cửa gì ở đâu. Tôi lại xin ở tá túc chỗ ông cậu tôi, tức là ông anh của mẹ tôi. Ông làm bưu điện Tân Định. Thì ông được cấp một cái nhà, một cái căn hộ. Nhưng cái căn hộ đó, cái cầu tiêu đó lại nằm ở chỗ khác, không ở ngay trong nhà ông. Mà cái cầu tiêu đó rộng lắm, nó có thể đặt một cái giường bố để ngủ mà. Thì tôi xin ông cho tôi ở đó. Ông ok, thì tôi đặt cái giường bố với một cái bàn viết nhỏ ở trong cái cầu tiêu đó. Thì tôi ở đó đó. Một buổi trưa tôi dậy, tôi tìm cái biệt hiệu. Tôi mới lấy viết với tờ giấy ra, tôi cứ viết tên ra rồi tôi gạch, tôi bỏ. Thì tới khi mà nó ra cái chữ Trịnh Cung đó, thì tôi thấy được quá. Tôi thấy thứ nhất là nó không có dấu gì nhiều. Cái thứ hai là khi ký thử thì nó đẹp. Thứ ba là khi đọc cái tên đó, cái âm thanh nó có vẻ mạnh, không có yếu đuối như chữ Thương Nguyệt. Cái thì tôi chọn luôn.
Khởi đầu sinh hoạt trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Trịnh Cung theo trường phái biểu hiện, tức là vẽ theo lối sáng tác. Ông giải thích.
Có nó hai loại. Cái loại mà vẽ hiện thực hay là vẽ theo nature. Thì cái loại đó phải dựa vào thiên nhiên, phải dựa vào những cái vật cụ thể như bình hoa hay là chậu hoa hay là cái ấm trà hay là cái phong cảnh hay là con người nào đó. Thì mình vẽ trực tiếp cái đó hoặc là mình ghi chép rồi mình vẽ lại. Đó là những cái người vẽ hiện thực. Còn tôi là cái người vẽ sáng tác, tức là nghĩ cái gì ra thì mới vẽ, chứ không phải vẽ theo cái trước mắt. Nhưng những cái mình nghĩ ra đó đều dựa trên một cái đời sống mình đã trải qua. Ví dụ như một đám đông, ví dụ một khuôn mặt, ví dụ như một cái thành phố hay gì đó mình đã đi qua. Mình đã ở đó. Thì bây giờ mình nhớ lại. Cái lối của tôi vẽ là lối nhớ lại, mường tượng và thêm thắt. Cái ý của mình muốn nói cái gì là chính. Cái tranh của mình nó có một cái thông điệp. Chứ không phải là tranh mà để cho người thấy vẽ cái bình hoa đẹp quá, giống quá, tươi quá này kia không. Tôi theo một cái lối vẽ của bên Tây, nó gọi là biểu hiện, expressionism, tức biểu hiện, tức là vẽ cái mình nghĩ, vẽ cái mình cảm nhận, chứ không phải vẽ cái mình thấy.
Vào năm 1964, theo lệnh tổng động viên, ông nhập ngũ, theo học khóa 19 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ra trường ông được giữ lại làm huấn luyện viên môn chiến tranh chính trị. Trong thời gian này, ông vẫn sáng tác và bức tranh Sơn Dầu, Đứa Trẻ Du Ca của ông được giải khuyến khích của Giải Văn Học và Nghệ Thuật Tổng thống. Ông còn là tổng thư ký của Hội Họa Sĩ Trẻ do bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng và họa sĩ Nghi Cao Nguyên thành lập vào tháng 11 năm 1966. Họa sĩ Trịnh Cung cho biết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông gác bút lông và giá vẽ trong chục năm vì cuộc sống thay đổi với 3 năm tù cải tạo, 2 năm đi kinh tế mới, 3 năm làm việc cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và 2 năm bán thức ăn vỉa hè. Dù vậy, đây là giai đoạn ông cho ra đời bức họa nổi tiếng mang tên Treo Trên Giá Vẽ. Họa sĩ Trịnh Cung tâm sự.
Bức đó tôi vẽ vào cái gì không? Tôi vẽ vào cái giai đoạn tôi bỏ bút. Tôi vẽ bút sau khi đi học tập về. Nó bắt tôi phải vẽ theo đường lối của Đảng Cộng sản. Thì tôi không vẽ, nó bắt tôi đi kinh tế mới. thì coi như là tôi bỏ nghề. Tôi vẽ cái bức đó với một cái thông điệp là tôi tử vì đạo. Tôi coi cái giá vẽ như cái thánh giá của Chúa, và người họa sĩ chết trên cái thánh giá đó, kết thúc cuộc đời mình trên cái giá vẽ. Đó là tôi còn hăng lắm, tôi còn chống đối mà. Còn tôi vẽ bức đó, nhưng mà may thay là cái bức đó đó, Hà Thúc Cần nó mua ngay sau khi tôi vẽ chừng vài tuần lễ, thì nó ôm bức đó nó về Singapore luôn. Thành ra nếu ở Việt Nam là nó bị tịch thu rồi.
Đến năm 1986, ông chấp bút trở lại và sống được nhờ bán tranh cho Việt Kiều và các phòng tranh của Hồng Kông. Ngoài ra, ông cũng được mời thỉnh giảng tại một số trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời kỳ này, họa sĩ Trịnh Cung chuyển sang trường phái trừu tượng.
Tôi khởi đầu bằng biểu hiện, cho tới năm 1992 thì tôi bắt đầu vẽ trừu tượng. Đối với tôi lúc đó là tôi ở trong nước, tôi không thể vẽ theo cái cách biểu hiện trước kia được. Tại vì trước kia tôi gửi gắm rất nhiều cái tâm trạng của người mất nước, của người bị tước đoạt những cái quyền tự do. Nhưng nếu tôi làm như vậy, sự nguy hiểm tôi sẽ gặp. Thành ra tôi nghĩ thôi, cái gì mình muốn nói đã nói rồi, thì tôi dừng lại. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ trừu tượng, mà đánh dấu cái vẽ trừu tượng là cái chuyến đi Mỹ của tôi năm 1996 là cái bước ngoặt mà tôi vẽ trừu tượng đặc biệt hơn. Còn từ 92 cho đến 96 là loại trừu tượng có tính thị trường để tôi nuôi sống gia đình tôi. Nhưng mà khi qua Mỹ đó, thì tôi mới khám phá ra được cái bài học về màu sắc và sự vĩ đại của thiên nhiên. Mà tôi đi qua những cái vùng đất đai của nước Mỹ, nó gợi cho tôi một cái cảm hứng để thay đổi và tìm ra cho mình cách vẽ trừu tượng mới, mang cái sắc thái của tôi. Đó là cái cuộc triển lãm có tên là Echo of the Land, tạm dịch là âm vang của đất đó.
Họa sĩ Trịnh Cung lập gia đình lần thứ hai với tiến sĩ Phương Lan vào năm 2004, sau khi người vợ đầu tiên mất vào tháng 11 năm 1997, ông chính thức định cư tại California vào năm 2013. Đến Mỹ, từ năm 2017 cho đến nay, họa sĩ Trịnh Cung tự mình tìm ra một lối vẽ khác mà ông gọi là vẽ hiện thực, nhưng không phải hiện thực thông thường mà là hiện thực đơn sắc. Họa sĩ Trịnh Cung giải thích.
Tôi không vẽ màu, tôi vẽ sơn dầu, nhưng mà tôi không vẽ màu như là các tranh hiện thực mà lâu nay các bạn thấy ở trên các sách vở. Cái hiện thực của tôi là hiện thực về đời sống của tôi ở tại Mỹ, nhưng nó được gạn bỏ cái màu sắc đi để trở về cái đẹp của đen trắng, và để khác đi cái hiện thực trong hội họa mà lâu nay các bậc thầy cũng như là anh em khác họ vẽ lúc nào cũng có màu. Thì tôi không xài màu, nhưng cái đó là một cái thử thách của tôi. Khi tôi không xài màu thì nó có diễn tả được hết cái hiện thực không? Thì đó là một cách mà tôi tự tạo ra một cái khó cho mình, cũng như tạo ra một sự khác biệt với người khác. Loạt tranh nó có một cái tên chung, đó là câu chuyện của một người di dân mới ở Cali. Lâu nay tôi vẽ trừu tượng, tôi vẽ biểu hiện là toàn là chuyện đâu đâu không à. Nhưng bây giờ tôi vẽ lại tôi. Nó như là một cái nhật ký của một người định cư ở tại Mỹ như tôi. Tôi vẽ về những cái ngày tháng tôi sống ở đây như thế nào. Tôi va chạm cái nền văn hóa thực sự của Mỹ ở đây như thế nào. Và tôi phải thay đổi thế nào. Tôi có cái nhìn về đời sống của cộng đồng người Việt ở tại Bonsa này như thế nào. Cái bức Goodwill là cái bức mà thành công nhất trong cái loạt tranh này. Rất nhiều người đòi mua mà tôi không bán.
Ngoài vẽ tranh và triển lãm mỹ thuật, Trịnh Cung còn làm thơ và viết sách về hội họa. Ông đã xuất bản hai cuốn sách về lý thuyết cũng như về những vấn đề mỹ thuật. Cuốn thứ ba là cuốn Trịnh Cung treo trên giá vẽ 1962-2018, mới xuất bản vào tháng 4 năm 2019.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.